still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Phương và Nguyên Hoàng từ Dallas xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas và Houston. Hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và Nguyên Hoàng. Thời tiết tại thành phố Houston hôm nay có vẻ như là nóng lên rồi, 81 độ là nhiệt độ cao nhất trong ngày, bây giờ là 76 độ. Thời tiết đẹp như vậy nhưng mà nhìn ra ngoài đường, cái khu phố Bel Air hình như là cũng vắng hơn trước rất là nhiều đó. Không hiểu thời tiết ở bên Dallas như thế nào, Nguyên Hoàng?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào cô Quỳnh Lan, chào giáo sư và Nam Phương. Thưa cô, trên này thì trời có hơi u ám và nhiệt độ thì khoảng chừng 68 độ thôi thưa cô. Không có cao lắm, có lẽ vẫn còn đang chần chừ trước khi bước vào hè thưa cô.
Dạ vâng, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, anh Hoàng, cô Nam Phương, quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston. Khí hậu nóng càng nhanh càng tốt, vì theo được biết thì nếu mà khí hậu tốt đó mà nóng đó thì cái sự lan tràn của con coronavirus nó sẽ chậm hơn là mùa đông. Đó là những điều mà những giới y tế và họ đều nói. Trong mùa đông thì những con virus này nó lan tràn nhanh hơn là mùa hè.
Vâng, thưa giáo sư, trước khi chúng ta nói đặt những câu hỏi liên quan đến vấn đề COVID-19 thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa 45 năm ở Hoa Kỳ tôi chưa bao giờ thấy một cái tình trạng mà stock market mà nó khủng hoảng, mặc dầu trong cái thời financial crisis của 2008 hay là 1987 những cái lần khủng hoảng kinh tế, nhưng mà trong một thời gian ngắn hạn mà nó xảy ra vũ bão như vậy. Ngày hôm nay thì stock market lên đôi chút nhưng mà vẫn thấp so với cái cao điểm của lúc trước rất nhiều. S&P 500 là 2700. Dow Jones vào ngày thứ sáu đã lên gần như 2.000 điểm, một ngày mà chỉ lên 2.000 điểm là ở mức là 23.185. Quý vị nên nhớ rằng cái con số này 23.185 chỉ trong vài tuần trước đó, cả tháng trước đó thì nó đã lên tới 28.300, có nghĩa là dưới 5.000 điểm, 5-6.000 điểm Dow Jones nó vũ bão không thể tưởng tượng được. Nasdaq là 7.875 điểm. Trong khi đó thì giá dầu thô vẫn còn rất là thấp, $32.93, thấp chưa bao giờ có của dầu thô nếu mà kể vào trong cả mấy thập niên nay. Giá vàng hiện tại là 1.528, mất đi $61. Một cái điều người ta ngạc nhiên là còn nhiều giá tốt đi xuống, chứng khoán đi xuống thì vàng đi lên. Nhưng mà kỳ này vàng nó lại đi xuống. Chúng ta sẽ bàn về vấn đề này trong vài giây phút thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư, bây giờ như giáo sư cũng đã nói rằng là vấn đề có lẽ mọi người cũng ngoài cái việc là khủng hoảng về nền kinh tế ở các nơi, thị trường chứng khoán cũng đi xuống, nhưng mà chúng ta thấy rằng là đi đâu bây giờ cũng nghe nói cái con coronavirus, tức là COVID-19, thì mọi người ai cũng để ý để mà nghe những cái tin tức ở các nơi. Thì vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump ông đã tuyên bố cái tình trạng khẩn cấp, National Emergency. Thì điều này không hiểu là có giúp ích gì cho việc chống dịch COVID-19 hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa đây, đây là một cái sự thỏa thuận của lưỡng đảng quốc hội giữa Tổng thống Trump, đại diện của Tổng thống Trump là Tổng trưởng Tài chánh và Chủ tịch Hạ viện, là hãy gọi là đồng ý với cái sự tuyên bố này. Vì theo cái luật của Hoa Kỳ đó, nếu mà Tổng thống Trump mà cần một số tiền ngân sách thì phải đi qua quốc hội, mà đi qua quốc hội thì nó rất là chậm. Thành ra chính bà Nancy Pelosi và một số lãnh đạo của đảng Dân Chủ nói rằng Tổng thống hãy declare thì chúng tôi sẽ ủng hộ, gọi là tuyên bố là tình trạng khẩn cấp của quốc gia. Khi tình trạng khẩn cấp của quốc gia thì cho quyền Tổng thống rất nhiều, cho quyền Tổng thống, khi mà phủ Tổng thống rất nhiều. Trong đó là có thể xài cho đến 50 tỷ đô la để đưa cái số tiền này đưa xuống tiểu bang, thành phố, quận này nọ để thiết lập những cái hệ thống y tế. Và khi mà Hoa Kỳ tuyên bố National Emergency đó thì trước đó nhiều tiểu bang họ đã tuyên bố rồi. Ví dụ như California, ví dụ như New York, bao nhiêu những tiểu bang họ tuyên bố rồi. Khi mà những tiểu bang họ tuyên bố như vậy đó, thì cho thống đốc có cái quyền rất là mạnh. Họ thứ nhất là họ có thể vận dụng vệ binh để bảo vệ an toàn. Cái thứ nhì nữa là họ được nhận chính phủ tiền trợ giúp của chính phủ liên bang. Thứ ba nữa là những dụng cụ y tế hay là ngân khoản sẽ được ưu tiên từ chính phủ liên bang. Mà quan trọng hơn hết là trường hợp nếu thiếu bác sĩ, y sĩ á, thì thống đốc có quyền cho những người bác sĩ hay là nha sĩ, dược sĩ, bất cứ gì về y tế đó mà không có license ở tiểu bang, ở tiểu bang khác hay là ở quốc gia khác đến để hành nghề, để giúp trợ giúp. Nó cho thống đốc rất quyền, nhiều nhiều cái quyền hạn đó để gọi là cứu vãn tình trạng nguy cấp. Thì bây giờ đến cái cấp quốc gia thì như vậy nó khỏi có bị chậm trễ, vì cái hệ thống gọi là dân chủ của Hoa Kỳ, lưỡng đảng họ bàn luận lâu dài, nhâm nhấm được rồi rốt cuộc lâu lắm mới xảy ra. Thành ra cái này cho quyền tổng thống và phủ tổng thống rất nhiều để quyết định nhanh chóng, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nói về coronavirus thì có rất là nhiều điều muốn nói. Trước tiên là Nam Phương muốn hỏi giáo sư rằng là cái cách mà phản ứng mà cô lập cho nguyên một cái thành phố một cách nhanh chóng, Trung Quốc đối với Vũ Hán, và cái cách mà phản ứng của Hoa Kỳ, theo giáo sư nghĩ rằng là bên nào có hiệu quả hơn, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái đề tài cũng nếu bàn luận thì rất là sâu rộng, và hình như là không nhất thiết là ai cũng đồng ý. Nhưng mà một cái chuyện mình thấy rõ đó là dĩ nhiên là chúng ta không ai thích một cái hệ thống độc tài và là độc đảng như là Trung Quốc, như là ở bên là Việt Nam hay là những xứ người cộng sản. Nhưng mà một cái điểm son của cái hệ thống độc tài đó hay là một cái thứ độc đảng của là họ quyết định rất là nhanh. Họ có quyền bắt tất cả người dân trong nhà không được đi ra, có cảnh sát lại bắt, lại đóng cửa biên giới của thành phố, họ làm nhanh chóng như vậy. Mà quý vị tưởng tượng một cái dân số mà 1.4 tỷ người mà hệ thống vệ sinh rất là bẩn thỉu, mà nếu không làm như vậy là nó lan tràn đến mức nào. Mà nếu mà trường hợp đó mà xảy ra ở Hoa Kỳ trước thay vì Trung Quốc ấy, mà Hoa Kỳ vẫn cho du lịch và gọi là quyền tự do của công dân đó, thì sự lan tràn nó không thể tưởng tượng được. Đó là cái trường hợp mà mình thấy rõ là Vũ Hán bây giờ đó có vẻ được kiềm chế một phần nào. Đó là tin tức chính thức, tin hay không không có, không biết, nhưng mà ông Tập Cẩm Bình đã đến Vũ Hán và cái số ca mà lây lan á nó gia tăng chậm. Bây giờ không phải là bên Trung Quốc nữa mà là bên Âu Châu, bên Ý và bên Hoa Kỳ. vì con virus này đó, nó lây lan mà nhiều khi cả 2-3 tuần không ai biết hết. Và cái bên Hoa Kỳ hiện tại cái hệ thống mà testing kit, có nghĩa là để mà thử nghiệm một cách hữu hiệu để biết có bị lây lan hay không, thì đang thiếu rất nhiều. Khi mà tuyên bố National Emergency thì cho Tổng thống Hoa Kỳ gần như cái quyền hạn giống như ở những cái sứ độc tài là được quyền sử dụng, nhưng mà không có siết chặt một cách sắt, gọi là sắt thép như là những hệ thống của Trung Quốc. Tuy nhiên cái đó nó cũng rất là hại, là tại vì họ có độc tài thì họ bưng bít những cái tin tức, họ không cho người dân biết. Còn bên đây họ cho người dân biết thì họ tự kiềm chế nhau. Thành ra dầu gì đi nữa thì khi mà declare emergency này nó vẫn hữu hiệu hơn, vì có cái tự do cái ngôn luận báo chí để cho người dân phản ứng và có sự ảnh hưởng của lưỡng đảng quốc hội. Trong kỳ này mình thấy là cái sự phản ứng của đảng Dân Chủ có trách nhiệm, là họ chính họ đề nghị là Tổng thống nên tuyên bố cái này để có quyền nhiều, và họ đã support. Thành ra cái hệ thống Dân Chủ của Hoa Kỳ nó hữu hiệu, nhưng mà khi mà thật khẩn cấp đó thì mình thấy rõ là ở bên Vũ Hán, bên Trung Quốc họ sắt thép và họ nhanh chóng hơn nhiều.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì trong cái tình hình như hiện nay thì nó ảnh hưởng đến thị trường, thì cái sự suy sụp này nó ảnh hưởng làm hại nước Mỹ và Trung Quốc ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, nó hại vô cùng. Rồi ngày hôm nay thì stock nó đã lên đỉnh đôi chút rồi, nhưng mà nếu mà tính stock vào ngày hôm qua hay ngày hôm kia đó, thì quý vị tưởng tượng khi cái Dow Jones mà một ở cái cao điểm là 28.300, 29.000 gần như vậy đó, mà nó xuống còn có 21.000 đó, cái sự mất giảm của stock market của Hoa Kỳ đó là đã mất đi đó 11.3 ngàn tỷ, không phải là tỷ mà ngàn tỷ, 11.3 trillion dollar. GDP của Hoa Kỳ đó là 21 ngàn tỷ tổng sản lượng quốc gia, nhưng mà cái stock market nó rất là cao. GDP của Âu Châu đó là 18 ngàn tỷ, mà nếu mà mình cộng hết tất cả GDP của Đức Quốc, của Pháp và của Anh Lê, đó là cái ba xứ mà GDP lớn nhất đó, thì ba cái GDP của ba quốc gia đó cộng lại là 11 ngàn tỷ, là nó tương đương lại cái giá trị của stock market mà đã mất vào ngày hôm qua hôm kia. Thành ra cái sự ảnh hưởng nó vũ bão vô cùng, là tại vì mặc dầu đó là chỉ là tạm thời, nó chỉ là cái phản ứng rất rất là mạnh và dân chúng khi họ buôn bán stock bằng cái hệ thống computer theo algorithm đó, theo cái danh từ của Việt Nam, algorithm nó dịch là thuật toán, cái một cái môn toán học mà như là thuật ảo vậy đó, là tại vì nó dùng fuzzy logic và trí tuệ thông minh để tiên đoán rằng trong tương lai là những chuyện gì xảy ra và quá khứ bao nhiêu, thì như vậy là hệ thống computer nó quyết định nó bán và bán ồ ạt, giống như domino, và mua cũng ồ ạt. Thành ra mình thấy như vậy, khi mà những công ty mà bị mất stock như vậy đó thì họ đình trệ hết tất cả hệ thống, gọi là đầu tư, gọi là mượn người hay là bành trướng, nó ảnh hưởng đến stock market, hệ thống tư bản, thì cái stock market là nó là cái nguồn máy chính để mà vận chuyển của kinh tế của quốc gia thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Dạ vâng. À, hồi nãy giáo sư có nói về cái giá mà thị trường mà stock market nó đang biến động, và thường thường là khi mà stock market nó xuống thì cái giá vàng nó phải lên, nhưng mà hồi nãy Nam Phương nghe nói rằng giáo sư nói rằng là stock nó xuống thì giá vàng nó cũng xuống luôn, không biết là tại sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy, hồi xưa tới giờ là như vậy, nhưng mà trường hợp này á là nó rất là dị thường, là tại như vậy, là một số nhà đầu tư đó họ có nhiều cái portfolio, họ own stock, họ có vàng, họ own đủ thứ đó đó, mà vàng là một cái kim loại mà được coi là vững vàng nhất và được tín nhiệm nhất vì nó không có thay đổi nhiều. Và những cái số đầu tư, trong đó có những tập đoàn đó, họ dùng vàng là thế chân, có nghĩa collateral cho những cái đầu tư, trong đó là stock, và ngay cả họ mua stock với margin, họ vay mượn để họ mua khi stock lên. Thì bây giờ khi mà stock nó xuống như vậy đó, thì những cái vay mượn đó, những ngân hàng họ đòi phải trả nợ. Thì bây giờ stock xuống thì lấy tiền đâu trả, thì họ lại phải bán vàng. Tại vì họ dùng vàng là thế chân. Cho nên khi như vậy đó, nó lại làm cho vàng đi xuống, thành nó đi ngược cái căn bản luôn luôn. Là khi mà người ta lo sợ, người ta bán stock. Khi bán stock thì stock xuống, thì họ chuyển tiền đi đâu? Thì họ mua vàng. Đó là cái chiều hướng từ xưa đến nay. Họ mua vàng là một cái kim loại mà vững vàng nhất trong cái thời hạn chiến tranh hay là lạm phát, hay là những cái tình trạng bất an như là dịch này. Nhưng mà đây là cái trường hợp mà những người họ dùng thế chân, vàng là thế chân, và để mua stock, bây giờ họ stock xuống thì họ phải bán vàng để họ trả nợ, là như vậy thưa tôi.
Vâng, vậy thưa giáo sư, một cái loại vàng thứ hai mà người ta hay gọi là vàng đen, tức là dầu hỏa, dầu thô, thì hiện trong mấy ngày qua thì giá dầu cũng rơi, cũng hạ rất thấp, gọi là rơi tự do, thì không biết là vì sao và ảnh hưởng đến ngành dầu khí Mỹ như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, thưa, như đã trình bày trong rất nhiều show trước đó, là cái giá dầu thô mà vững chãi mà tốt cho mọi người hết là khoảng $60. 60, 55, 60, không có trên $65 là tại sao? Là ở cái mức đó đó, thì cái giá tiền chi phí cho dầu đó để cho kỹ nghệ sản xuất nó cũng vừa phải, giá cho người dân ở thùng xăng để đổ xăng nó cũng vừa phải. Và giá đó là cái giá mà những công ty dầu hỏa họ có thể tồn tại lâu dài, họ tiếp tục khai thác dầu mỏ để họ mạnh trướng. Khi mà ảnh hưởng đến dầu hỏa, dĩ nhiên là ai họ cũng muốn giá dầu xăng xuống hết. Nhưng mà kỹ nghệ dầu hỏa nó đi lan truyền lên tất cả những kỹ nghệ khác. Như quý vị tưởng tượng, vỏ bánh xe mình nó xài cũng là từ dầu hỏa. Bao ni lông mình xài cũng từ dầu hỏa. Và bao nhiêu những kỹ nghệ mà nó liên hệ đến dầu hỏa, nó đều đường xá mà tráng nhựa cũng là dầu hỏa. Không biết bao nhiêu kỹ nghệ nó liên hệ đến dầu hỏa mà nó xuống như vậy thì nó ảnh hưởng hết. Cho nên stock market đi xuống theo khi có dầu hỏa. Bây giờ dầu hỏa ở cái mức 31, 32, 33 đô la, chưa từng thấy từ khi mấy chục năm về trước, chứ bây giờ chưa từng thấy. Nó là cái chuyện tệ trạng, nó xảy ra đầu tiên là coronavirus ở bên Trung Quốc, ảnh hưởng Trung Quốc. Trung Quốc là một cái chuỗi cung mà họ chế tạo rất nặng để là chuỗi cung của toàn cầu. Và cái mức tiêu thụ của những cái quốc gia bị ảnh hưởng, chuỗi cung đó là Trung Quốc và những quốc gia khác lại bị ảnh hưởng dây chuyền, thì cái mức tiêu thụ nó cũng xuống luôn, mức cung cũng xuống mà mức cầu cũng xuống luôn. Thành ra cái kỹ nghệ dầu hỏa họ nói rằng bây giờ không có người xài, thì tất nhiên là giá dầu hỏa nó phải giảm, người ta nó giảm xuống là tại theo nguyên tắc cung và cầu. Tuy nhiên những cái quốc gia bên khối Trung Đông đó, trong đó có Nga Xô nữa chứ không phải Trung Đông không, thì họ tùy thuộc vào dầu hỏa là 75% cho ngân sách quốc gia, họ phải tài trợ cho ngân sách quốc gia. Mà bây giờ với cái mức là 31-32 đô la đó, là họ không đủ tiền để mà tài trợ cho quốc gia, ngân sách quốc gia. Thì Nga Xô thì rồi có hợp với lại nhóm OPEC để nói rằng chúng ta phải giảm bớt đi cái mức sản xuất dầu hỏa để chi, để nâng cao cái giá lên. Hồi xưa tới giờ họ làm như vậy, đôi khi thành công, đôi khi không thành công. Nhưng mà kỳ này đó, vì là cái ảnh hưởng toàn cầu về con virus, về cái mức cung cầu nó khác biệt, thành ra giảm giá dầu hỏa đi nữa, hay là giảm cái sản xuất đi nữa đi, nâng cao cái giá đó nó không hữu hiệu nữa. Người ta không mua thì giờ nâng cao hay giảm sản xuất gì cũng vậy thôi. Tại người ta không mua, người ta không có nhu cầu. Thì nhóm Trung Đông lãnh đạo ở Saudi họ nói rằng chúng tôi không đồng ý, chúng tôi chẳng những không giảm mà chúng tôi phải bán thêm nữa. Mà Saudi là một cái đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng mà Saudi đã mất đi cái địa vị độc tôn là bằng chúa tể về dầu hỏa. Hoa Kỳ sản xuất dầu hỏa, dầu khí nhiều hơn tất cả quốc gia nào trên thế giới, là vì cái Shell Technology. Trong 10 năm qua, Hoa Kỳ đã dùng cái technology là dùng cái khí ép, cái sức ép của khí và nước. Như quý vị tưởng tượng, những cái mỏ dầu hỏa nó nằm ở dưới lòng sông, ở dưới sâu, ở lòng biển hay là ở dưới đất đó. Thì khi mà mỏ khoan dầu hỏa đó, những cái công ty này đó, họ nhiều khi họ khai thác cả chục năm trời, họ đào xuống được cái mỏ, họ chừng khoan xuyên cái vỏ xong rồi, chẳng thấy dầu bao nhiêu, không đủ bao nhiêu, họ bỏ, phải đi chỗ khác. Thành ra tìm dầu hỏa tốn kém, nhiều khi cả chục năm mới tìm ra dầu hỏa. Mà Hoa Kỳ bây giờ họ tìm cách là họ không cần phải làm như vậy. Họ chỉ cần dùng cái sức ép, họ đào xuống, họ dùng sức ép, họ bắn cái sức ép, bể đi cái vỏ đó, rồi họ rút lên, mà nếu không được họ đi chỗ khác. Chứ họ khai thác rất là nhanh, rất là hữu hiệu. Đó là lý do mà Hoa Kỳ đã có khả năng tìm những cái gọi là cái mỏ dầu hỏa hoặc là sâu ở lòng biển hay này nọ và sản xuất nhiều. Thì những cái quốc gia, vương quốc Á Rập này họ bực mình lắm. Họ nói đây là cái cơ hội mà họ có thể gọi là tiêu diệt cái technology của Hoa Kỳ ở mỏ dầu hỏa, là phải giữ cái giá thấp. Đó chỉ là một ngụy biện, và thật sự họ cần tiền để cho ngân sách quốc gia. Nhưng mà họ cũng nói rằng những công ty này đó, họ trong quá khứ họ đã vay mượn rất nhiều, mà sự thật nó như vậy. Những công ty ở bên West Texas, nhiều cái công ty nó nhỏ nhỏ thôi, nó có người đầu tư nhiều, họ nói rằng họ đầu tư rất nhiều tiền, nhưng mà đợi lâu quá sao không thấy tiền lợi nhuận lợi tức bao nhiêu, tại giá dầu nó vẫn tiếp tục thấp, và họ rất là bất kiên nhẫn. Thì họ nói rằng nếu kéo dài như vậy á, thì những công ty của Hoa Kỳ sẽ phá sản. Thành ra đó là cái lý do mà giá dầu hỏa nó đến cái mức tệ hại như vậy thôi.
À, vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, ảnh hưởng của dầu hỏa mà cái giá dầu nó xuống quá thấp như vậy, 31-32 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô, thế thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến suy yếu đến nền kinh tế. Đặc biệt thì chúng ta cũng nghĩ đến khi mà kinh tế nó bị suy yếu, ảnh hưởng đến các công ty dầu, thì vấn đề thất nghiệp ở Hoa Kỳ sẽ xảy ra. Giáo sư nghĩ sao về vấn đề này?
Dạ vâng, cái chuyện này nó chắc chắn là nó sẽ có, tại vì... như quý vị thấy trong tuần qua và trong vài tuần tới, bao nhiêu trường học đóng cửa, bao nhiêu những cái convention sẽ bị giờ gián đoạn, những cái sport event, cái kỷ nghệ về thể thao Hoa Kỳ đó rất là kích thích nền kinh tế bây giờ bị gián đoạn, gần như nguyên xứ Hoa Kỳ, cái hệ thống kinh tế tài chính nó gần như là chậm lại rất là nhiều. Bao nhiêu CEO đều bảo nhân viên phải ở làm ở nhà, những cái thể thao NBA cũng đóng cửa, hay là những trường đua xe cũng đóng cửa, chỗ nào cũng đóng cửa hết. Thì nạn thất nghiệp Hoa Kỳ trước cái khủng hoảng này là cái mức thấp là full employment 3.5%, chắc chắn là sẽ lên, nhưng mà cái này nó chỉ tạm thời. Tất cả công ty bây giờ người ta không vay mượn tiền, cũng không đầu tư, mà cũng không mướn người. Họ chỉ ở cái giai đoạn gọi là đóng cửa để mà chờ thời. Thành ra họ quan trọng hết là nhân viên mình đừng bị lây nhiễm để ảnh hưởng đến. Thành ra đó là cái ưu tiên hiện tại, thì nó sẽ ảnh hưởng đến nạn thất nghiệp và kinh tế, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là cái tình trạng kinh tế ở Việt Nam sẽ ra sao, thì vừa qua thì Nam Phương được biết rằng là Việt Nam vẫn mở cửa cho những cái máy bay từ Trung Quốc về, thì còn mà nhưng mà khi mà nói bệnh là Việt Nam bị hình như là có 40 mấy người mà thôi, không biết rằng là cái kinh tế của họ như thế nào.
Ở Việt Nam thì tùy thuộc vào kinh tế của Trung Quốc rất nhiều, không phải Việt Nam không, Việt Nam thì nhiều nhất, nhưng mà ở những cái quốc gia như là Nam Hàn, Nhật Bản cũng tùy thuộc với kinh tế của Trung Quốc rất nhiều. Ngay cả nguyên cái khối Âu Châu cũng tùy thuộc, vì đó là cái chuỗi cung của họ. Còn Việt Nam không phải là chuỗi cung mà luôn là chung cung và cầu luôn. Phải họ mua đi bán lại với lại Trung Quốc rất nhiều. Và du lịch của Trung Quốc đưa đến cái lợi tức cho Việt Nam rất nhiều. Và Việt Nam đang chơi một cái trò rất là mạo hiểm. Những cái tin tức mà 45 ca bị lây nhiễm ở Trung Quốc tôi hoàn toàn tôi không tin, nhưng mà đó là con số chính thức thì mình không có con số nào để nói lại, nhưng mà tôi không tin những con số đó vì không có cái thần thoại nào mà có thể chống phá được. Mặc dù vậy, bên Trung Quốc bây giờ cái gọi là cái sự lây lan nó đã bắt đầu, theo tin tức chính thức của chính phủ Trung Quốc, nó đã bắt đầu kiềm chế, có nghĩa rằng cái số lây lan thêm nó là ở trong cái giai đoạn cộng chứ không phải là nhân hay là nhân lũy thừa nữa. Hình như họ đã chỉnh đốn cái chuyện đó. Bằng cớ cụ thể nhất là công ty Apple, họ đã mở lại 44 tiệm ở bên Trung Quốc, trong khi đó Apple lại đóng trên 50% của tiệm của họ trên thế giới và đóng hết tất cả cái tiệm của Apple ở bên Ý Đại Lợi. Cái tình trạng rất là nguy hiểm ở thế giới, nhưng mà ở Việt Nam đó, họ kiềm chế được hay không thì không biết, nhưng mà chính phủ Việt Nam cũng đang đưa ra một cái biện pháp là cứu trợ nền kinh tế. Nguyễn Xuân Phúc đã nói rằng sẽ đưa ra 1.3 tỷ để cứu trợ, và những ngân hàng của trong đó có quốc doanh nhiều, họ nói sẽ trợ cấp khoảng 22 tỷ để cho vay mượn. Nhưng mà cái hệ thống tiền lãi của quốc gia của Việt Nam nó tương đương với lại cái Fed, Federal Reserve của Hoa Kỳ đó, thì họ vẫn giữ tiền lãi từ 6-9%, thành ra nó không có tuần hoàn. Cái tiền lãi của quỹ tiền tệ của quốc gia đó thì 6-9%, mà trong khi những ngân hàng thì họ giảm, hai cái này nó phải đi tuần hoàn với nhau. Họ đã tung ra cái hệ thống này thì dĩ nhiên là họ sẽ thiếu nợ nhiều. Nhưng mà mặc dù Việt Nam thiếu nợ nhiều, nhưng mà họ có một cái dự trữ về tiền ngoại tệ cũng khá nhiều trong gần 5 năm qua. Thành ra họ đang làm cái chuyện đó. Trên thế giới chẳng những là đưa ra cái chương trình cứu trợ kinh tế tuần hoàn với nhau, nhất là quỹ tiền tệ của Hoa Kỳ, của khối Âu Châu và của Nhật Bản, của Nam Hàn, của Trung Quốc này nọ, họ đang làm việc với nhau tuần hoàn. Quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ sẽ gặp nhau vào ngày 17-18, có nghĩa là tuần tới đó, thì tôi tiên đoán rằng họ giảm, sẽ giảm đi thêm một lần nữa, ít lắm là 5.5 điểm. Mấy tuần trước họ đã giảm 50 basis point rồi, thì kỳ tới này có thể họ sẽ giảm 0.5 hay là 0.7 điểm nữa. Nó sẽ giảm rất nhiều, thì sau đó, sau khi quỹ tiền tệ liên bang làm rồi thì thế giới sẽ đi theo. Rồi cộng thêm cái chương trình mà giảm tiền lãi không, nó không đủ hữu hiệu, là tại vì đó, khi một cái khủng hoảng kinh tế xảy ra là có ba cái vũ khí quan trọng nhất về kinh tế phải được sử dụng một cách tuần hoàn, mà không phải lúc nào cũng sử dụng đúng thời đúng lúc. Đó là monetary policy, đó là quỹ tiền tệ liên bang. Còn cái fiscal policy đó là cái điều mà chính phủ liên bang có thể xài, nhưng mà họ phải xin phép quốc hội để tung ra những cái chương trình tiêu xài. Trong đó khi mà được 8.3 tỷ đô la để mà chống phá nạn virus á, cũng là một phần fiscal, và họ sẽ có những cái biện pháp khác. Rồi một cái hệ thống khác là thuế vụ. Hiện tại ở bên Trung Quốc họ chỉ dùng tiền lãi chút ít và thuế vụ, cho nên không ảnh hưởng, là tại vì cái chương trình fiscal họ không có sử dụng, là tại vì cái vấn đề của Trung Quốc họ không sử dụng là tại vì cái nạn khủng hoảng như vậy, người ta ở nhà, người ta sợ, người ta khiếp vía rồi, ta sợ bây giờ miễu đi làm lại, ta cũng chưa muốn đi làm nữa. Thành ra kỹ nghệ bên đó bây giờ bắt đầu mở được trở lại mà chỉ có 75%. Những cái kỹ nghệ mà muốn hữu hiệu là phải 85-90%. Thành ra họ nói bây giờ giảm tiền lãi làm cái gì mà những cái chương trình kích thích kinh tế khi mà người dân họ chưa trở lại làm việc. Thành ra họ chưa làm. Nhưng mà đây là những cái chuyện tuần hoàn nó sẽ xảy ra. Những gì xảy ra ở Hoa Kỳ, những gì xảy ra ở Trung Quốc nó sẽ ảnh hưởng đến thế giới là như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin hẹn lại cùng với quý thính giả vào chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp vào tuần tới. Kính chúc quý thính giả, giáo sư Nam Phương và Nguyên Hoàng một cuối tuần được bình an, và chúng ta cùng nhau giữ gìn sức khỏe để tránh cái vụ lây lan của COVID-19. Xin cảm ơn quý vị và xin kính chào quý vị.